23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, sau vụ ám sát của Komarovsky, Lara những muốn chấm dứt tình cảm với Pasha, nhưng không được. Chàng trai trẻ, kém Lara 2 tuổi, đã yêu nàng bằng cả sự nồng nhiệt và bồng bột của tuổi trẻ. Còn về phía Lara, nàng cũng cảm thấy gắn bó với chàng, coi chàng như điểm nương tựa cuối cùng của cuộc đời. Đám cưới diễn ra như một lẽ tất nhiên. Nhưng liệu rằng tổ ấm này sẽ còn phải trải qua những biến cố nào? Niềm hạnh phúc tột cùng của Pasha khi cưới được cô gái mà mình yêu dường như cũng sánh ngang với nỗi đau đớn khi biết rằng trước khi lấy chàng, nàng đã thuộc về người khác. Về phần Zhivago, chàng cũng chuẩn bị đón một sự kiện lớn của đời mình khi Tonya trở giả. Đưa vợ tới bệnh viện phụ sản, Zhivago lòng đầy lo lắng. Chàng không được phép tới bên vợ, trong khi Tonya phải đối diện với một ca sinh nở khó khăn. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak.
Tối xuống nhanh, bây giờ không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài cửa sổ nữa. Như có chiếc vệ thần đập một cái là hiện, tất cả các cửa sổ đều bừng sáng. Qua cái màn đệm cửa phân cách phòng bệnh của Tonya với hành lang, bác sĩ chủ nhiệm khoa bước ra. Viên bác sĩ sản khoa này là một người cao lớn, nghe hàm thì cũng chỉ ngước mắt lên trần và nhún vai. Bộ điều ấy của ông ta ngụ ý, dù khoa học có tiến bộ đến đâu đi nữa, nhưng anh bạn Horacio của tôi ơi, vẫn có những câu đố hiểm hóc mà nhà khoa học đành bó tay. Ông ta bước nhanh qua chỗ Zhivago đứng, cúi đầu mỉm cười và giơ hai bàn tay to bè mập mạp làm mấy động tác như người đang bơi, ngụ ý rằng phải chịu khó chờ. Đoạn ông ta theo hành lang đi tới phòng đợi để hút thuốc. Lúc ấy phụ tá của bác sĩ chủ nhiệm khoa bước ra, ông kia ít lời bao nhiêu thì chị phụ tá này lắm lời bấy nhiêu. Chị ta bảo bác sĩ Zhivago, ở địa vị ông, tôi sẽ về nhà. Mai tôi sẽ gọi điện đến bệnh viện chỗ ông. Việc ấy chắc không bắt đầu sớm đâu. Tôi tin rằng bà nhà sẽ sinh nở tự nhiên, khỏi cần sự can thiệp. Nhưng về phương diện khác cũng có phần nào lo ngại, vì xương chậu hơi hẹp, cái thai lại ở môi gáy, bà nhà không thấy đau và ít chuyển bụng. Nói chung dự đoán bây giờ chưa phải là lúc. Tất cả tùy thuộc vào các cơn đau lúc bắt đầu sinh, mà cái đó thì thời gian sẽ trả lời. Hôm sau chàng gọi điện thoại hỏi, người nhấc máy nghe là tay gác cổng của bệnh viện phụ sản. Hắn bảo bác sĩ đừng buông máy để hắn đi hỏi đã. Chàng phải chờ đến 10 phút suốt cả tuần mới thấy tiếng hắn trả lời một cách khiếm nhã và chẳng mạch lạc tí nào. Người ta bảo tôi nói với ông, bảo lão ta, họ dặn thế. Đưa vợ đến sớm quá, lại mới trở về. Chàng nổi giận, yêu cầu một người khác hiểu biết công việc hơn đến trả lời điện thoại. Triệu chứng chưa rõ ràng. Tiếng cô y tá nói trong máy. Xin bác sĩ đừng lo, phải đợi một hai hôm nữa. Hai ngày sau, chàng được tin cơn đau đẻ của Tonya đã bắt đầu từ đêm. Rạng sáng thì vỡ ối và bắt đầu các cơn co thắt dữ dội liên tục từ sáng đến giờ. Chàng đâm bổ tới bệnh viện phụ sản, và lúc đi ngoài hành lang, chàng nghe thấy tiếng Tonya đang kêu. Qua cánh cửa, người ta vô ý chỉ khép hờ. Tiếng làm kêu nghe thật thảm thiết, y như tiếng kêu của người bị xe cán gãy chân đang được lôi từ dưới gầm xe ra. Chàng không được phép tới bên vợ, chàng bèn thắt đứng bên cửa sổ, vô tình cắn một ngón tay gập lại, đến tướng mắng. Bên ngoài trời, vẫn mưa xiên xiên đều đều như hôm qua. và hôm kia, một bà hộ lý từ trong phòng bước ra và có tiếng oa oa của trẻ mới sinh từ đó vọng ra. Nàng thoát chết rồi, nàng thoát chết rồi. Yuri thầm sung sướng nhắc đi nhắc lại. Một chú bé, con trai, mẹ tròn con vuông. Bà hộ lý dài giọng. Không, lúc này chưa được vào đâu. Bao giờ xong xuôi, người ta sẽ cho ông xem. Ông phải tặng cho bà ấy một món quà tết đáng đấy. Bà nhà đã phải chịu đau rất lâu. Con so mà lại. Con so bao giờ cũng đau tợn. Thế là nàng thoát chết. Thế là nàng thoát chết rồi. Yuri đang vui mừng nên không hiểu bà hộ lý vừa nói gì. Cũng không hiểu tại sao bà ta lại liên kết chàng với việc vừa xảy ra. Trong khi chàng có liên quan gì đâu. Cha, con, chàng chưa cảm thấy có gì đáng hãnh diện trong cái danh hiệu làm cha tự nhiên mà được ấy. Tình phụ tử vừa từ trên trời rơi xuống, tất cả những cái đó ở ngoài ý thức của chàng. Điều chủ yếu là Tonya. Tonya bị lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, song đã may mắn thoát nạn. Bác sĩ Jivako có một bệnh nhân ở gần bệnh viện này. Chàng đi thăm và nửa giờ sau quay lại. Cả hai cửa. Cửa từ hành lang vào ngăn đệm cửa và tiếp đến cửa phòng sinh đều hé mở. Không để ý mình đang làm gì, Yuri bước vào ngăn đệm cửa. Ông bác sĩ sản khoa to béo, mặc áo blue trắng, dang hai tay như từ dưới đất chui lên ngay trước mặt Yuri. Đi đâu vậy? Ông ta nói để sản phụ khỏi nghe thấy và ngăn Yuri lại. Ông điên hả? Vết thương, máu me. Rồi việc sát trùng, đấy là chưa nói đến chấn động tâm lý, hay thật, cũng đòi là bác sĩ. Nhưng tôi chỉ có ý định đứng đây, nhìn qua khe cửa thôi mà. À, nếu thế thì được, phải vậy chứ, nhưng chớ có... Cẩn thận đấy, bà người trông thấy, thì tôi giết ông đấy. Trong buồng, hai người đàn bà, cô đỡ và nữ khán hộ, mặc áo blue. Đứng quay lưng ra cửa. Trên tay nữ khán hộ là một đứa bé mềm yếu kêu e oe, hết co vào, lại ưỡn ra, trông như một miếng cao su đỏ sẫm. Cô đỡ đang buộc tốn sau khi tách đứa bé ra khỏi nhau thai. Tonya nằm trên bàn mổ tự động ở giữa buồng. Nàng nằm khá cao, vì đang xúc động, nên Yuri cứ phóng tại mọi sự. Chẳng có cảm tưởng Tonya nằm cao, ngang giá sách người ta vẫn dùng để đứng mà viết. Được nâng lên cao gần trần nhà, hơn những người trần tục khác, Tonya chìm trong lớp sương mù của cơn đau đớn vừa trải qua. Nàng như đang bốc khói vì mệt rã rời. Nàng nổi cao lên giữa phòng như một con tàu nhỏ bồng bềnh giữa vịnh. Con tàu ấy vừa cập bến và giữ hàng, sau khi vượt qua biển chết, chờ không biết từ đâu tới lục địa sống những con người mới. Nàng vừa đưa một con người như thế lên bến và đang thả neo nghỉ ngơi với hai bên sườn trống trải nhẹ nhõm. Cùng nghỉ ngơi với nàng là các thứ buồng, cháo và vỏ bọc đã bị hư vì phải chịu đựng thái quá, là sự quen lãng của nàng, là ký ức bị xóa nhòa của nàng. Nàng không còn nhớ vừa rồi nàng đã ở đâu, đã bơi qua cái gì và cập bến như thế nào. Và vì không ai biết vị trí địa lý của xứ sở nàng tới thả neo. Nên không rõ, nên nói với nàng bằng thứ tiếng nước nào. Ở bệnh viện của chàng, tất cả mọi người thi nhau chúc mừng nàng. Sao họ biết nhanh thế nhỉ? Yuri ngạc nhiên tự hỏi. Chàng đến phòng bác sĩ điều trị, một căn phòng bị gọi là tử quán và hố xác. Bởi lẽ từ khi bệnh viện phải nhận quá nhiều bệnh nhân, không còn chỗ nào nữa, mọi người cứ tới đây mà cởi áo khoác, chút giày guốc. Bỏ quên đủ thứ mang từ chỗ khác tới, vứt các mẩu thuốc lá và giấy bụi. Viên trợ lý giải phẫu béo bệ, phổ thủng đứng bên cửa sổ phòng, giơ lên trước mặt, ra ngoài sáng, một cái bình nhỏ đựng thứ nước đục lờ nhờ, nhìn lên đôi mắt kính bị trễ xuống, mà xem xét. Ông ta không buồn quay lại phía Yuri, tiếp tục xem xét như cũ, miệng nói. Xin chúc mừng ông Jivako. Cảm ơn, tôi rất cảm động. Có gì mà cảm ơn, tôi có công trạng gì đâu. Bác sĩ Pichuskin mổ tử thi đấy, ai cũng lấy làm lạ. Đúng sáng ra đâu ạ. Người ta bảo chẩn bệnh thế này thì thánh thật, ai cũng chỉ nhắc đến chuyện này thôi. Lúc ấy bác sĩ trưởng của bệnh viện bước vào, Ông chào cả hai và nói. Bẩn quá trời, không phải là phòng bác sĩ điều trị nữa, mà là hố xác. À, ông Zhivago này, không ngờ bệnh sán gan thật, chúng tôi đã lầm. Xin chúc mừng ông. Nhưng bây giờ đến tin không vui đây. Quân đội lại đang xem xét lĩnh vực chuyên môn của ông. Lần này chúng tôi chắc không thể giữ ông lại được nữa. Thiếu nhiều bác sĩ quân y quá. Ông sắp phải hít mùi thuốc xuống mắt rồi. Vợ chồng Pasa Antipop thu xếp cuộc sống ở Uratin một cách dễ dàng, vượt qua sự trông đợi. Dân xuống vùng này còn giữ ấn tượng tốt đẹp về gia đình nàng ngày trước. Điều đó đã giảm bớt cho Lara những khó khăn thường gặp khi mới chuyển đến sống ở một nơi khác. Lara bận bịu suốt ngày với đủ thứ việc, nàng phải vừa trông nom nhà cửa, săn sóc đứa con gái Linda, bé Katena. Cô ở gái tóc hung Markutka, dù rất chịu thương chịu khó, cũng không thể giúp chủ làm hết việc. Lara chia sẻ mọi mối quan tâm của chồng. Chính nàng cũng bận giảng dạy ở một trường nữ sinh trung học. Nàng làm lụng không ngơi tay và cảm thấy hạnh phúc, đây chính là cuộc đời nàng hằng mơ ước. Nàng thích thành phố Uratin, nơi sinh trưởng của nàng. Thành phố quê hương này nằm trên bờ sông Rinpa, một dòng sông lớn, tàu bè có thể đi lại ở bãi trung lưu và hạ lưu. Ngoài ra, một trong những tuyến đường xe lửa của miền Uran chạy qua thành phố này. Ở Uratin, khi các chủ thuyền kéo thuyền lên bờ sông, dùng xe chở vào thành phố, đó là dấu hiệu mùa đông sắp tới. Thuyền đem về để trong sân nhà, và suốt mùa đông sẽ nằm ngoài trời. Ở Uratin, những chiếc thuyền giật úp làm thành các vệt trắng ở cuối sân cũng có ý nghĩa, hệt như ở nơi khác người ta thấy đàn xíu bay đi vào cuối thu hoặc thấy những bông tuyết đầu mùa vậy. Trong sân ngôi nhà vợ chồng Azipov đã thuê, cũng có một chiếc thuyền sơn trắng để lật úp, và bé Katenka chơi đùa bên dưới, như chơi dưới mái của một ngôi nhà nhỏ giữa vườn. Lara sống hợp với phong tục ở cái góc trời xa xôi này, với tầng lớp trí thức trong vùng và những người quen phát âm ô theo kiểu người dân miền Bắc, đi lại vùng xa và mặc áo ngoài may bằng nỉ xám. Nàng thích cả sự ngây thơ của họ. Nàng ưa sống với ruộng đất, với những người thân chất phác. Trái lại, Pasa, con một người thợ hỏa xa Moscow, thì lại nhớ cảnh sống thành thị một cách ghê gớm. Thái độ của chàng đối với người dân Uratin nghiêm khắc, khác hẳn thái độ của vợ. Chàng khó chịu trước sự thô thiển và sốt nát của họ. Bây giờ mới thấy rõ, chàng có cái khả năng hiếm có là thu thập và ghi nhớ những kiến thức trong sách báo, dù chỉ đọc lướt qua. Trước đây chàng đã đọc rất nhiều. Một phần cũng nhờ Lara trợ giúp, nhưng mấy năm sống ẩn sật ở tỉnh lẻ, chàng đọc nhiều và mở rộng tầm hiểu biết tới mức chàng cảm thấy ngay cả Lara cũng có vẻ thiếu kiến thức. Chàng cao hơn các bạn đồng nghiệp hẳn một cái đầu, và phàn nàn rằng chàng thấy nặng nề khó thở khi ở bên họ. Trong thời kỳ chiến tranh này, lòng ái quốc tầm thường, hơi mù quáng và thịnh hành ở họ không phù hợp với những hình thức phức tạp hơn của lòng ái quốc hiện có ở chàng. Pasa dù đã nghiên cứu thời cổ đại và hiện giờ chàng dạy tiếng Latin cùng môn cổ sử ở trường trung học, nhưng thiên hướng bẩm sinh về toán học, vật lý và các khoa học chính xác bỗng dưng bừng dậy trong lòng chàng. Bằng con đường tự học, chàng đã nắm vững chương trình đại học về các môn đó. Chàng mơ ước khi gặp dịp sẽ thi lấy văn bằng mới trước một hội đồng thi ở địa phương, chuyển sang dạy môn toán và đưa gia đình lên sống ở Petersburg. Những đêm thức khuya miệt mài học tập đã làm cho sức khỏe của Pasa sa sút. Chàng bắt đầu bị mất ngủ. Quan hệ của Pasa với vợ rất tốt, nhưng cũng rất không đơn giản. Lara chiều chuộng, săn sóc chồng rất chu đáo, còn chàng thì không hề mở miệng chê trách nàng. Chàng sợ rằng một lời chỉ trích nhỏ cũng có thể bị nàng hiểu lầm là lời trách móc kín đáo. Chẳng hạn, nàng có thể nghĩ, chàng thuộc giai cấp bình dân, còn nàng xuất thân từ một gia đình thượng lưu, hoặc trước khi lấy chàng, nàng đã thuộc về người khác. Vì sợ nàng nghi ngờ chàng có ý nghĩ xúc phạm, sai trái nào đó về nàng, nên cuộc sống giữa hai vợ chồng có một cái gì giả tạo. Người này cố đối xử cao thượng hơn với người kia, nhưng cũng vì lẽ đó mà họ chỉ làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối thêm. Hôm đó, vợ chồng Pasa có khách, mấy giáo viên cùng trường với Pasa. Bà giám đốc trường của Lara, một pháp quan của tòa án hòa giải. Pasa cũng đã có lần ngồi ghế pháp quan ở tòa án ấy, và mấy vị khác. Dưới mắt ai xa, tất cả bọn họ đều là những kẻ ngu xuẩn. Chàng lấy làm lạ, thấy Lara tử tế nhã nhặn với thầy bọn họ, chàng không thể tin rằng trong số đó lại có ai khiến nàng thành thực ưa thích. Khi khách khứa đã ra về, Lara mở hết các cửa một lúc lâu cho thoáng khí, quét dọn nhà cửa, rồi xuống bếp rửa chén đĩa với mắt phút ca. Sau khi tin chắc rằng bé Katenka đã được ép chăn cẩn thận và Tasha đã ngủ, nàng mới nhanh nhẹn cởi áo, tắt đèn và lên giường nằm cạnh chồng, tự nhiên như một đứa trẻ được nằm bên mẹ. Nhưng Tasha chỉ giả vờ ngủ, những ngày gần đây chàng bị bệnh mất ngủ, biết còn phải nằm trằn trọc 3-4 giờ nữa mới trở mắt được, và để trốn mùi thuốc lá do khách khứa để lại, chàng xón xén trở dậy, đội mũ, mặc áo lông và bước ra đường. Đêm thu, trời quang và rét buốt, đất băng mỏng vỡ vụn kêu lạo xạo dưới chân chàng. Bầu trời sao tỏa xuống trái đất tối đen và những đám bùn đóng băng cứng ngắc, một thứ ánh sáng xanh lơ lập lòe như ngọn lửa đốt cồn. Nhà Pasa ở khu vực đối diện với bến tàu, đó là ngôi nhà cuối phố, tiếp đó là cánh đồng có đường xe lửa chạy qua. Gần đường sắt, chỗ đường cái cắt ngang đường xe lửa, có một trạm gác. Pasa ngồi xuống chiếc thuyền úp ở sân, nhìn lên trời sao, những ý nghĩ chất chứa trong lòng mấy năm qua bây giờ trỗi dậy mãnh liệt đến mức đáng ngại. Chàng thấy sớm muộn cũng phải nghĩ cho đến cùng, và tốt nhất là làm việc đó ngay hôm nay. Không thể kéo dài tình trạng này được. Chàng nghĩ bụng, đáng lẽ đã có thể thấy trước chuyện này, nhưng chàng tỉnh ra hơi muộn. Ai bảo nàng cứ để chàng ngắm nàng bằng con mắt của một đứa trẻ, và tại sao nàng lại cứ uốn nắn chàng theo ý nàng muốn? Sao chàng không đủ khôn ngoan mà xa nàng, khi chính nàng từng tha thiết yêu cầu như vậy vào mùa đông trước khi cưới? Lẽ nào chàng không hiểu rằng nàng yêu không phải chàng, mà nàng yêu cái nghĩa vụ cao quý của nàng đối với chàng, cái chiến công được hiện thân của nàng? Có gì sống nhau giữa cái sứ mệnh cao quý đáng khen ấy với cuộc sống gia đình chân chính? Tai hại nhất là hiện giờ chàng vẫn yêu nàng tha thiết như xưa. Nàng đẹp, đẹp mê hồn, và có lẽ tình cảm của chàng cũng chẳng phải là tình yêu, mà chỉ là tấm lòng sao xuyến, biết ơn trước sắc đẹp và tâm hồn cao thượng của nàng chăng? Trời ơi, người hãy tự phân tích xem nào, thế này thì có quỷ hay sao mới hiểu nổi? Vậy phải làm gì trong trường hợp này đây? Giải thoát cho Lara và Katenka khỏi tình trạng giả dối chăng? Điều đó thậm chí còn quan trọng hơn việc tự giải thoát cho mình. Đúng rồi, nhưng bằng cách nào? Ly dị ư? Nhảy xuống sông tự vẫn ư? Chàng đâm ra bực tức. Chỉ nghĩ vậy? Không, không đời nào hành động như thế. Đã vậy, tại sao mình còn kể đến giải pháp hèn hạ đó nhỉ, dù chỉ là trong ý nghĩ? Chàng nhìn lên trời như muốn hỏi ý kiến các ngôi sao. Các ngôi sao có lấp lánh từng tròn bay giải sát, to và nhỏ, màu xanh lơ và ngũ sắc. Bỗng dưng, ánh sao bị lu mờ, một quãng sáng rực lên, chiếu vào sân, soi rõ chiếc thuyền chàng đang ngồi, dường như có ai đó đang vung ngọn đuốc chạy từ ngoài đồng vào cổng. Đó là chuyến tàu chở quân sang phía bên Tây, một trong vô số chuyến vẫn chạy qua đây từ năm ngoái, đang xả lên không trung những cụm khói vàng, pha ánh lửa đỏ rực. Pasha mỉm cười, đứng dậy, đi vào nhà ngủ. Chàng đã tìm ra lối thoát thẳng mong đợi. Lara sững sờ, và thoạt đầu không tin vào tai mình khi nàng biết quyết định của Pasha. Vô lý, lại một ý định kỳ quặc đó thôi. Nàng nghĩ thầm, chả đáng lưu tâm, rồi tự anh ấy sẽ quên đi thôi. Nhưng hóa ra là chồng nàng đã lo sửa soạn suốt 2 tuần lễ rồi, chàng đã gửi các giấy tờ đến phòng tuyển quân, đã có giáo viên thay thế chàng ở trường trung học. Và từ thành phố Oscar, người ta đã gửi giấy báo tin đồng ý nhận chàng vào trường võ bị. Ngày chàng lên đường đã gần kề. Lara khóc om lên như một mụ đàn bà bình dân. Nàng nắm lấy tay Pasha, lăn xuống đất dưới chân chàng mà kêu. Pasha thật yêu, không có anh mẹ con em sẽ ra sao? Anh đừng làm thế, anh đừng đi, không muộn gì hết. Anh cứ để em lo liệu việc đó, mà anh đã đi khám bác sĩ cẩn thận đâu. Tìm anh như thế mà đòi đi lính ư? Anh không biết xấu hổ à? hy sinh cả gia đình vì một trò điên rồ mà không thấy xấu hổ ư? Tình với cả nguyện, suốt đời anh vẫn chế nhạo thằng Gideon nhà em là một đứa ngu, thế mà bỗng dưng anh lại muốn bắt chước nó à? Đang yên đang lành lại muốn kéo lê Thanh Hương và đến mặt sĩ quan. Bà ta, anh làm sao vậy? Em không còn nhận ra anh nữa. Ta đã xui khiến anh, hay là anh quẫn trí? Nói đi, em xin anh hãy ỷ Chúa mà nói cho thực lòng. Chưa có đọc những câu đang thịnh hành, nước Nga đâu còn cần những thứ đó kia chứ. Đột nhiên, nàng hiểu rằng vấn đề hoàn toàn không phải chỗ đó. Vốn không quen nhận thức các chi tiết, nàng đã nắm bắt được điều cốt yếu. Nàng đã đoán biết rằng, Pata đã hiểu lầm thái độ của nàng đối với chàng. Chàng đã không thấy giá trị của tình cảm người mẹ, mà suốt đời nàng vẫn đem hòa lẫn vào tình yêu của nàng đối với chàng. Chàng không hiểu rằng một tình yêu như thế sâu đậm hơn tình yêu thông thường của một người vợ. Nàng cắn môi, hờn dỗi, như kẻ bị đòn, không nói thêm nửa lời, im lặng, nuốt nước mắt, bắt tay, chuẩn bị cho chồng lên đường. Khi chàng đi rồi, nàng có cảm tưởng cả thành phố trở nên vắng lặng, thậm chí quả trên trời cũng ít hơn. Thưa bà, Makulka gọi mà chẳng được nàng trả lời. Mẹ, mẹ ơi! Katenka cứ luôn miệng bập mẹ và níu áo nàng. Đây là thất bại cay đắng nhất trong cuộc đời của nàng. Những hy vọng cao quý, trong sáng nhất của nàng đều bị sụp đổ. Qua những lá thư từ Sibia gửi về, Lara được biết khá rõ về chồng. Không bao lâu sau khi rời bỏ gia đình, chàng đã thấy rõ hơn phần nào và đã sáng mắt ra. Chàng vô cùng thương nhớ vợ con. Vài tháng sau, chàng được phong cấp thiếu úy trước thời hạn. Và cũng bất ngờ như thế, được xung vào quân thường trực. Chuyến tàu tốc hành đưa chàng ra mặt trận, không chạy qua Uratin, và ngay cả khi qua Moscow, Pata cũng chẳng đủ thời gian để ghé thăm bất cứ ai. Bắt đầu có thư của chàng từ mặt trận gửi về, nghe có vẻ phấn chấn và đỡ buồn hơn những lá thư hồi còn ở trường võ bị Oscar. Pata muốn vượt trội hơn mọi người. Chàng định khi lập được chiến công, hoặc nếu bị thương nhẹ, chàng sẽ xin phép về thăm gia đình. Dịp đó chẳng mấy lúc đã tới. Sau cuộc đột phá, mà sau này người ta gọi là cuộc đột phá của Brusilov, quân Nga chuyển sang thế công, không nhận được thư của Pata nữa. Lúc đầu Lara chẳng mấy lo ngại. Nàng cho rằng Pata không biết vì chính sự đang lan rộng. Hơn nữa, chàng cũng đang vất vả trên đường hành quân. Đến mùa thu, cuộc tấn công tạm ngừng, bộ đội trụ lại trong chiến hào. Nhưng Pasa thì vẫn biệt tăng tin tức. Lara bắt đầu lo lắng, nàng dò hỏi tin tức ở Uratin, rồi viết thư về Moscow và ra mặt trận theo hòm thư giã chiến của đơn vị chàng. Không chỗ nào người ta biết gì về chàng cả, không chỗ nào trả lời nàng. Từ lúc chiến tranh đổ ra, cũng như nhiều phụ nữ có thiện tâm trong vùng, mỗi khi có giờ rảnh rỗi, Lara lại tới giúp việc ở quân y viện đóng tại Uratin. Nàng chắc chỉ học theo lớp y tá và đã thi lấy bằng ở quân y viện đó. Lara xin nghỉ việc 6 tháng ở trường, giao cho Makhutka trông nom nhà cửa ở Uratin, rồi đem con lên Moscow. Đến đó, nàng cho bé Katenka Chaliba nhờ trông nom hộ. Chồng cô này là kỹ sư Ferdinand, quốc tịch Đức, lúc ấy bị giam ở Ufa với đám tù binh dân sự. Lara đinh ninh rằng mọi việc tìm kiếm từ xa đều vô ích. Nên nàng quyết định đến tận vùng mới xảy ra chiến sự để tìm chồng. Với mục đích ấy, nàng đã xin một chân nữ y tá trên đoàn tàu quân y đi qua Lisky đến Mezo, Labok, sát biên giới Hungary. Đó là nơi Pasa đã viết lá thư cuối cùng cho nàng. Một chuyến tàu vệ sinh quân y được trang bị bằng tiền quyên góp của Ủy ban Cứu trợ Thương binh do quận chúa Tatiana đứng đầu đã tới mặt trận, nơi đặt bàn doanh của bộ tham mưu sư đoàn. Chuyến tàu dài sằng sặc gồm nhiều buồng tắm hơi xấu xí. Trong tòa hạng nhất có mấy vị khách, vài nhà hoạt động xã hội ở Moscow mang quà tặng đến cho binh lính và sĩ quan. Misa Jokron cũng có mặt trong số người đó. Anh được biết bệnh viện sư đoàn, nơi có người bạn thiếu thời của anh là bác sĩ Zivago đang phục vụ. Theo chỗ anh biết, hiện đóng ở một làng gần đó. Misa đã xin được phép đi lại ở vùng ven mặt trận và sẵn giấy thông hành trong tay. Nhân có chiếc xe ngựa chạy đến làng ấy, anh liền đi thăm bạn. Bác bánh xe không rõ là người Bạch Nga hay người Litva, nói tiếng Nga không thạo. Vì nên câu chuyện giữa hai người chỉ bó hẹp trong vài câu nói chung chung. Ai cũng biết, cần phải tỏ ra mình có tinh thần cao nên rất khó chuyện trò. Gần suốt quãng đường, bác bánh xe và ông khách cứ ngồi lầm lì, chả ai nói gì với nhau. Ở bộ tham mưu, nơi người ta đã quen di chuyển cả từng đảng quân và tính khoảng cách hàng trăm dặm một, người ta nhất quyết với Misa rằng cái làng nọ ở gần đâu đây chỉ cách độ 20, 25 dặm gì đó. Thực ra, phải lặn lội hơn 80 dặm. Suốt thời gian đi đường, phía bên trái, chân trời rộn lên những tiếng nổ ầm ầm, vang rền, ghê sợ. Misa chưa bao giờ thấy động đất, nhưng anh nghĩ rất đúng khi so sánh những tiếng nổ ở xa do pháo địch bắn ra với sự động đất và tiếng gầm của núi lửa đang hoạt động. Suốt từ tối đến sáng, góc trời phía đó cứ đỏ rực những ánh sáng bập bùng. Ba cánh xe chở Misa qua các xóm làng bị tàn phá. Một số làng, dân chúng đã bỏ đi hết. Ở một số làng khác, người ta ẩn trong những cái hầm đào sâu xuống đất. Làng xóm hóa thành những đống xác và gạch vụn xếp thành dãy dài, thay thế những ngôi nhà thừa nào. Có thể đưa mắt nhìn khắp làng, từ đầu này đến đầu kia, từ xóm này đến xóm kia, như nhìn một hoang mạc, không một bóng cây. Có những bà già luẩn quẩn bên các đống gạch vụn là khu nhà ở cũ của mình, tìm mới trong đống tro một vật gì đó, hoặc đem giấu đi. Họ tưởng vẫn còn các bức tường xung quanh, tránh cho họ khỏi những con mắt dò ngó. Họ ngẩng lên, đưa mắt đón và tiễn đi xa, như muốn hỏi xem, loài người sắp tỉnh ngộ chưa, và bao giờ mới được trở lại cuộc sống yên ổn thanh bình. Ban đêm, chiếc xe gặp một toán quân tuần tiễu. Họ ra lệnh cho xe phải quay trở lại một quãng, rồi bỏ đường lớn mà đi vòng khu vực trước mặt. Bác đánh xe không thuộc đoạn đường mới, thành thử loanh quanh mất đất hai tiếng đồng hồ. Rạng sáng, họ đến một làng có tên gọi đúng như người ta nói. Nhưng dân làng chẳng biết gì về bệnh viện họ đang tìm. Sau mấy bữa lễ là vùng này có hai làng trùng tên. Trời sáng rõ thì họ đến nơi. Vừa tới đầu làng, Misa đã ngửi thấy mùi thuốc, mùi iodofoc. Anh tưởng không phải ngủ lại, chỉ ở chơi một ngày với bác sĩ Zhivago. Rồi đến tối, sẽ trở về với phái đoàn đang ở nhà ta. Tình thế đã giữ chân anh ở lại hơn một tuần lễ. Mấy ngày đó, tình hình ở mặt trận bắt đầu thay đổi, đã xảy ra những chuyển biến bất ngờ. Phía Nam, nơi Misa tới, một binh đoàn của ta đã tấn công quân địch và một số đơn vị đã chọc thủng chiến tuyến của chúng. Phát huy thắng lợi, các đơn vị đó liền thọc sâu vào sau lưng địch. Mấy đơn vị trợ chiến của ta bám theo, mở rộng thêm mũi đột phá, nhưng toán quân tiên phòng đã yến quá xa, khiến họ bị tụt lại và bắt làm tù binh. Thiếu úy Pasa Antipov rơi vào tay địch trong hoàn cảnh đó, một nửa đại đội của chàng đầu hàng, chàng cũng phải hàng theo. Có nhiều tiếng đồn sai về chàng, người ta coi rằng chàng đã chết vùi trong một hố đại ác. Đấy là theo lời một người quen của chàng là trung úy Galiulin, cùng một trung đoàn với chàng. Ngày đầu Galiulin đứng ở tròi quan sát, qua ống nhòm đã nhìn thấy Pasa ngã chúi xuống giữa lúc đang dẫn binh lính xung phong. Trước mắt Galiulin là cảnh tượng thông thường của một đơn vị đang tấn công. Đơn vị tiến nhanh, gần như chạy qua một cánh đồng ngăn cách giữa hai của địch. Có những cây ngà khôn khô đang đung đưa trước đó và những cây khế hai lầm lì chịu các gai ngọn lên không. Bằng cuộc tấn công táo bạo ấy, đơn vị buộc quần áo sinh ra nắm chặt lá cà, hoặc họ phải dùng lựu đạn tiêu diệt những kẻ địch nấp trong dãy chiến hào trước mặt. Bộ đội có cảm tường đánh tổng kéo dài tinh thần, đất lúa rất thân hậu như đất lần này.
Tiết tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.